vị lai, đương lai viên mãn trên vô cùng. Nói rằng vốn từ cái quá thanh mà sanh ra cái tánh thanh tịnh, rồi cái tánh thanh tịnh đó, đó thường ở trong cái quá thanh này. Nghĩa là từ cái quá thanh mà có cái tánh thanh tịnh, nghe ngay cái thân giả dối nó có cái tánh chân thật, mà cái tánh chân thật đó ở ngay trong cái thân giả dối này, chứ nó đâu xa hết á. Tánh khiến quá thanh hành chánh đạo, bởi cái tánh chân thật đó cho nên mới giấy niệm mà để cho mình biết tu, biết làm lành, biết hướng về cái chân thật, thì sau này nó viên mãn, thì đó là cái chỗ chân thật không có cùng cạnh. Dâm tánh bổn thị tịnh tánh nhân, từ dâm tức thị tánh tịnh tánh thân, tánh trung cá tự ly ngũ dục, kiến tánh sát na tức thị chân. Nói rằng cái tánh dâm á, vốn là cái nhân của cái tánh thanh tịnh. Từ cái tánh dâm tức là cái thanh tánh thanh tịnh chứ gì hết. Nói như vậy quý vị nghe thật là khó hiểu. Dâm thì nghe khó. Bây giờ tôi nói sanh đi. Cái tham sanh, cái sanh đó nó nguyên là cái bồ đề. Quý vị nghe quý vị chịu không? Bởi vì cái sanh mà khi nó chưa dấy lên đó, thì nó là gì? Nó là bồ đề. Nhưng mà do cảnh giới diệu cho nó dưới lên cho thành thanh. Và cái thanh nó lặn xuống thì sao? Nó thành bồ đề lại. Thì như vậy đó, nó rất từ bồ đề, nhưng mà vì mê chạy theo cảnh cho nên nó giới động. Và giới động thì thành nó phiền não. Cho nên đối cảnh mà không giới động thì phiền não thành bồ đề chứ gì. Đó. Thì như vậy tất cả cái tấm, mình đừng có tìm, mình đừng có dùng cách này cách kia trừ nó, mà biết rõ cái thực tánh của nó là như vậy. Thực tánh nó như vậy thì sao? Cứ như giờ mình thấy sống, bây giờ hỏi làm sao từ sống? Sống dưới làm từ nước, sống trước khi sống dưới làm thì sống từ cái gì? Từ nước. Bây giờ muốn cho sống nó lặn xuống thì phải sao? Thì hết gió sống lặn thì cũng về nước lại chứ gì? Phải không? Thì như vậy sống nó không có thực thể, chẳng qua là do một cơn quấy động của gió. Thì cũng vậy, tham sân si thì não không có thực thể, thì do chạy mê chạy theo cảnh mà dấy lên. Bây giờ hết mê theo cảnh thì nó là tánh bồ đề chứ gì? Tại sao nó không có gì sai lạ hết đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ, không có cần phải trời nó, mà cần phải dừng cái duyên, đừng cho nó lầm mê nữa, thì tự nhiên nó lặn xuống nó thành. Cho nên tâm tánh mỗi cái đều tự lìa ngũ dục. Người thấy tánh rồi thì chỉ trong khoảng sát na, tức là được chân thật. Kim thâm nhược ngộ đốn giáo môn, hốt ngộ tự tánh kiến thê tôn. Nhược dục tu hành nứt tác Phật, bất tri hà xứ nghĩ cầu chân. Đời này nếu gặp cái pháp môn đốn giáo này thì chợt ngộ được tự tánh, thấy được Phật. Nếu muốn tu hành tìm làm Phật á, mong làm Phật á, thì không biết Phật, không biết ở chỗ nào để nghĩ, để tìm cái chân cho được. Như vậy thì chúng ta muốn thành Phật chỉ phải sao? Tức là ngay nơi tự tánh mình đó. Chứ còn nếu mà muốn tìm làm Phật ở bên ngoài thì không chỗ nào mà tìm cho ra cái chân được hết. Rồi Phật chỉ là nơi tâm tánh mình, chứ không phải ở ngoài. Mà nếu tìm ở ngoài thì không bao giờ có Phật thật. Nhật năng tâm trung tự kiến chân, hữu chân tức thị thành Phật nhân. Bất kiến tự tánh ngoại ních Phật, khởi tâm tổng thị đại si nhân. Nếu hay trong tâm tự thấy cái chân, có chân tức là cái nhân thành Phật rồi. Nghe như tâm mình mà thấy cái chân thật, mà vừa thấy được cái chân thật đó là cái nhân thành Phật chứ gì. Chẳng thấy tự tánh bên ngoài để tìm Phật á, khởi tâm mà tìm Phật phải là cái người đại si, đại ngu. Nếu mà không ngay tâm mình để thấy Phật mà chạy ra ngoài tìm Phật, vừa khởi tâm ra ngoài tìm Phật, đó là người ngu to chứ không phải ngu vừa. Đốn giáo pháp môn chiêm dĩ lưu, cứu độ thế nhân tu tự tu, bá gửi đương lai học đạo giả, bất tác thử chiến đại du du. À, cái pháp môn đốn giáo ngày nay đã lưu truyền để cứu độ người thế gian, phải tự tu hành. Bảo các ông đời sau, những người học đạo đời sau đã nói, tổ nói với mình đó, bảo các ông người học đạo đời sau không có khởi cái thấy như thế này, thấy đúng như tổ dạy đó thì rất là xa xôi vậy. Nếu mà không có thấy đúng như tổ dạy thì mình xa xôi muôn dặm. Đó là tổ dạy. Tổ nói kệ rồi, bảo rằng các ông ở lại an vui khảo trụ đó, đó là từ giả. Các ông ở lại an vui sau khi tôi diệt độ, chớ có làm theo thế gian khóc lóc như mưa và nhận đồ điếu tang, thân mặc những cái hiếu phục, tức là mặc áo tang, chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh pháp, chỉ biết tự bổn tâm, thấy tự bổn tánh, không động, không tịnh, không sanh, không diệt, không đi, không lại, không phải, không quấy, không trụ, không vãng. Chợt các ông trong tâm mê không hiểu ý tôi, nay lại dặn dò các ông, khiến ông thấy tánh, sau khi tôi diệt độ, y theo đây mà tu hành như ngày tôi còn sống. Nếu mà trái cái lời tôi dạy thì thải là giả sử tôi còn ở đời cũng không có lợi ích gì. Ngài lại nói kệ rằng họ căn dặn rõ ràng, nếu mà y theo lời tôi dạy đó thì dầu tôi có tách rồi thì cũng như tôi còn có mặt ở đây, còn nếu trái với lời tôi dạy thì giả sử tôi có mặt ở đây cũng không có lợi ích gì hết. Đó là cái chỗ mà thiết tha của tổ mà ngài dặn nè, sau khi ngài tịch rồi thì sao, cấm chứ chứ cực đừng có khóc lóc như mưa, thấy không? Cái thứ hai là gì, đừng có thọ cả cúng biếu. Cái thứ ba là gì, đừng có mặc tang phục, đừng có mặc áo tang rồi đó, vì những cái đó là làm như vậy là không phải đệ tử của tổ, và đó là không hợp với chánh pháp. Vậy mà sau này nhiều chùa cũng bày đặt nhiều chuyện đó, cái đó là không hợp, cho nên phải biết rõ như vậy. Rồi bây giờ ngài nói kệ: ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đảng đảng tâm vô trước. Ngột ngột không tu thiện, thường thường lấy chữ này thật là khó dịch, ngơ ngơ không tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, ngáo ngáo không tầm ác, ngơ ngơ ngáo ngáo không làm thiện không làm ác. Tịch tịch đoạn kiến văn, tức là lặng lẽ dứt ngoại cái thấy nghe, đảng đảng tâm vô trước, thên thang tâm không bị dính mắt. Đó là cái trước yếu, nghĩa là chúng ta tu mà đối với điều thiện chúng ta cũng như lơ là, đối với điều ác chúng ta cũng như lạnh nhạt, nghe không có dính nơi thiện, không có kẹt nơi ác, rồi lặng lẽ trong cái thấy nghe nó lặng lẽ hết, tâm mình thênh thang không nhíu mắt cái gì. Đó là cái chỗ mình giải thoát đó. Tổ nói kệ rồi, rồi nghe thẳng đến canh ba, chợt bảo đệ tử rằng: tôi đi nhé. Rồi cái ngày im lặng mà quá vui không. Nói rồi, rồi im lặng, tới đi, tôi đi nhé. Rồi cái là im lặng đi. Như vậy mà khóc chi. Khi đó cái mùi hương lạ đầy cả nhà, và có một cái móng nó vòng cả tới một cái giáp dưới đất, trong rừng chiên cây, trong rừng cây cối đều biến thành màu trắng, các loài cầm thú đều kêu vang. Đến tháng 11, thiều và quảng tân ba quận Thiều Châu, Quảng Châu, Tân Châu, nào Phan Liêu cùng với môn nhân tăng tộc đua nhau tới đón cái thân của ngài, hỏi chết cái đồ đệ muốn giành thời. Vậy thôi, hồi xin tiền từ tổ tới đi ở ba chùa đó, ba chùa ở ba quận. Bây giờ nghe thấy cái ba cái chỗ nó kéo tới muốn giành, muốn giành rước về chôn, tặng cho mình chùa mình được ảnh hưởng lớn. Em thiệt là tổ dạy như vậy mà rồi tắt thở cái họ muốn đổi khác liền. Mà các vị đó không có giải quyết được cái việc mà tranh giành, người nào cũng muốn thỉnh về chùa mình hết, giải quyết không được. Bèn thắp hương khánh đảo rằng mùi hương, cái hương đó, cái khói hương chỉ về chỗ nào đó là cái tổ, là tổ muốn về chỗ đó. Khi đó thắp hương thì cái khói hương bay về Tàu Khê. Cho nên ngày 13 tháng 11 liền dời cái thành khám, tức là cái quan tài của ngài và những cái y bác được truyền đó trở về, tới cái năm kế tháng 7 mới để vào trong tháp. Đệ tử là Phương Biện dùng cái đất trầm để mà to lên trên. Rồi đệ tử nhớ lại cái lời quyền ký của ngài sẽ bị lấy đầu, bị cắt đầu á, vàng lấy sắt mỏng, sắt lá đó mới bao quanh cái cổ của ngài để gìn giữ cái cành cổ của tổ để là trong tháp. Thì tổ sạch rồi cái thân của ngài nó khô chứ mà nó không có rã, nó còn nguyên hả. Cho tới sau này còn, nếu mà quý vị coi cái quyển mà tổ Huệ Năng có chụp cái hình ngài còn khô lại. Vì vậy nên hồi đó người ta vô người ta cắt cái cổ ngài, bị gặp cái sắt nó lại len keng nên bị bắt. Khi mà để vào tháp thì trong tháp sẽ có hào quang sáng hiện ra thẳng lên trên trời. Ba ngày mới tan, thiều châu và tấu những cái lời lên và được cái sắc lập bia ngài ghi cái đạo hạnh của ngài. Tổ sống 76 tuổi, được 24 tuổi hạ, năm 24 tuổi được truyền y, năm 39 tuổi mới thế pháp và nói pháp lợi sanh 37 năm. Đệ tử nói pháp của ngài 43 người, người ngộ đạo thì siêu phàm đó thì không có biết bao nhiêu mà tính. Đạt Ma truyền cái tính y tức là y với tổ Đạt Ma truyền cho ngài đó, thì và cái áo ma nạp cùng với cái bát báo của vua Trung Tông tặng cho đó, và cái hình của ông Phương Biện, ông Bách, cùng với những cái đạo cụ, những cái đồ dùng hàng ngày của ngài đó, hàng để tại chùa Đạo Tràng Bảo Lâm và lưu truyền Kinh Pháp Bảo Đàn để mà bày ra cái tông chỉ của ngài năm Hưng Long thứ ba, để mà Hưng Long Tam Bảo và lợi ích quần sanh, đó phải đó là hết. Thì như vậy tóm lại là tổ ngài tịch, trước khi tịch ngài dặn dò kỹ càng từ cái công chuyện là truyền bá Phật pháp, phải truyền bá thế nào, nói pháp thế nào cho đúng, rồi cho tới những cái tu hành phải tu hành thế nào, tức là dùng nhất hạnh tâm muội, nhất tướng tâm muội, nhất hạnh tâm muội để ứng dụng mà tu, rồi cho tới khi và ngài chết rồi phải làm lễ sao sao ngài chỉ cặn kẽ hết đâu đó rành rẽ để chúng ta biết. Thì như vậy người học đạo đối với tổ mà mình hiểu được cái lý đạo rồi thì mình thấy thật là lòng từ bi của tổ, nghĩa là không biết tới bao nhiêu kể, nghĩa là ngài không truyền y truyền pháp mà chỉ truyền pháp, mà truyền pháp là truyền Kinh Pháp Bảo Đàn mà tới bây giờ chúng ta được học, thì đó là cái chủ yếu từ bi của tổ. Thôi nghĩ nguyện dĩ thế công đức Phật tập
nhất là thân nhà đặng giữ chúng sâm giai cộng thầm Phật đạo.
Cả chân ra rồi bóp cho nó bớt tê.